vua Trần Anh Tông sinh năm 1276, tịch năm 1320, được ý chỉ nơi tôn giả Pháp Loa, hiệu là Phổ Tuệ dòng Trúc Lâm. Anh Tông là vua thứ năm đời Trần, con của Nhân Tông, đúng ra thì là thứ tư thôi, chứ không phải là thứ năm, mà đây kể thứ năm là bởi vì ngài Trần Lý là cha của vua Trần Thái Tông không có làm vua, nhưng vì con tôn cha thì coi như coi ngài là vị thế tổ, rồi mới tới Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, bây giờ tới Anh Tông. Vì vậy mà có Anh Tông là đời thứ năm. Con của Nhân Tông lên ngôi ngày rằm tháng tư năm Quý Tỵ 1293, đổi niên hiệu Hưng Long. Vua Nhân Tông đã xuất gia, Anh Tông trị vì thiên hạ 21 năm, binh ngoài không xâm phạm vào bờ cõi, chẳng có nỗi lo về hạn lụt, nhân dân đều sung túc, vua rất mực có hiếu, Nhân Tông hết sức khen ngợi. Đây, ngang đây tôi nhắc lại, bởi vì ở đây là tôi đang giảng cái quyển Thánh Đăng Lục, là ghi lại những ông vua đời Trần được ngộ đạo truyền đăng, cho nên gọi là Thánh Đăng Lục. Thì trong mấy ông vua đó, từ vua Trần Thánh Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, bây giờ tới Anh Tông, những ông vua này đều là ngộ đạo, ngộ được lý thiền, cho nên gọi đó là truyền đăng. Như vậy thì vua Anh Tông lên ngôi khi vua Trần Nhân Tông lên làm Thái Thượng Hoàng và sau đó đi xuất gia. Thì thời của vua Anh Tông là cái thời bình an, dân chúng được yên vui, không có nạn lụt, không có hạn hán, và mọi nơi đều được sung túc. Vì vậy mà trong nước được thái bình. Nhưng mà đặc biệt là vua rất mực có hiếu, Nhân Tông rất hết sức khen ngợi. Thì chỗ này là cái chỗ chúng ta để ý một chút. Vua Anh Tông là một ông vua có hiếu nổi tiếng. Thì có hiếu như thế nào? Ở đây tôi kể một câu chuyện cho quý vị thấy. Khi mà nhường ngôi cho Anh Tông, ngài Trần Nhân Tông lại lên làm Thái Thượng Hoàng, về ở cung Thiên Trường, tức là ở Nam Định bây giờ, ở gần chùa Phổ Minh đó, có cung Thiên Trường. Về đó ngài nghỉ, lâu lâu ngài mới về kinh đô để hội nghị hay là bàn bạc việc nước. Thì một hôm nhà vua uống rượu say, Thượng Hoàng ở phủ Thiên Trường về kinh, các quan đều ra đón rước, vua vẫn nằm ngủ, bị say quá đâu hay. Nghe vua nằm ngủ, Thượng Hoàng dẫn truyền xe giá lập tức trở về Thiên Trường và hạ chiếu cho bá quan phải về đó hội nghị. Vua Anh Tông tỉnh rượu, biết Thượng Hoàng về kinh, sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài cung, gặp người học trò tên là Đoàn Nhữ Hài, mượn thảo bài biểu để dâng lên tạ tội. Rồi, khi mà làm bài biểu xong thì vua xuống thuyền đi suốt ngày đêm đến phủ Thiên Trường. Đến phủ Thiên Trường dâng biểu lên thì Thượng Hoàng xem biểu rồi mới quở mắng một lúc mới chịu tha tội. Từ đó vua Anh Tông không uống rượu nữa, bỏ rượu luôn. Thì như vậy quý vị thấy một ông vua mà khi uống rượu, lỡ uống rượu sai rồi cha tức là Thái Thượng Hoàng về triều không có mặt ông, hỏi ra biết ông đương say rượu. Vua giận quá bảo rằng phải trở về phủ Thiên Trường, không ở, không có họp, và bắt báo quan về bệnh họp. Để chừng hết cái cơn rượu rồi ông nghe tin ông hoảng hốt, hoảng hốt rồi chạy ra mà không biết ai cầu cứu. Gặp một chú học trò giỏi chữ là Đoàn Nhữ Hài, nói thôi giờ anh làm cho tôi tờ biểu xin tội. Làm rồi cái thì cầm cái tờ biểu đó đi qua với dân biểu tạ tội. Thì vua Trần Nhân Tông rầy quở cho một hồi rồi mới tha. Để tha tội thì kể từ đó về sau tuyệt đối không uống rượu. Cho nên rồi vua Trần Nhân Tông khen là người rất có hiếu, người con có hiếu. Đó là để thấy người xưa làm vua rồi mà vẫn kính nể cha chứ không có dám lôi thôi. Chứ nếu mà vua bây giờ chắc không phải vậy đâu, phải không? Ông buồn ông đi thì mai mốt là xin lỗi chứ có gì. Đó, đó là để thấy cái lòng hiếu đễ của ngài. Như vậy khi mà được tha tội thì đến niên hiệu Hưng Long thứ 12, 1305, Nhân Tông thăng hà, vua tiếp nối chí của cha, đánh Chiêm Thành, bắt được vua Chiêm, mừng thắng trận trở về. Từ đó đến nay Chiêm Thành thay đổi nếp sống mà thần phục. Từ khi Tôn giả Phổ Tuệ, Phổ Tuệ tức là Pháp Loa đó, nhận được chánh truyền của Điều Ngự, Âm Tông theo lời Điều Ngự di chúc làm người ngoại hộ cho Tôn giả. Ngài Pháp Loa khi được Tổ Điều Ngự Giác Hoàng truyền tâm ấn và trao cho cái trách nhiệm làm vị tổ thứ hai của phái Trúc Lâm, thì ngài Điều Ngự bảo vua Âm Tông phải làm cái người ngoại hộ. Vì vậy mà từ đó về sau vua Âm Tông là một ngoại hộ đắc lực nhất của ngài Pháp Loa, của Tôn giả Pháp Loa. Năm Kỷ Dậu niên hiệu Hưng Long 1309, Âm Tông ra chiếu mời quốc sư Liễu Minh giảng kinh Pháp Hoa và kinh Lăng Già thông nghị tại chùa Tư Phúc. Năm Nhâm Tý niên hiệu Hưng Long thứ 20, 1313, Anh Tông ra chiếu mời Phổ Tuệ, Tôn giả Phổ Tuệ vào chùa Tư Phúc trong đại nội giảng Đại Huệ Ngữ Lục và tham hỏi về ý chỉ thiền. Giảng xong, vua xuất vàng bạc trong kho riêng giao cho Phổ Tôn giả phát cho những người nghèo khó. Như vậy thì những cái việc phúc thiện nhà vua đều làm, nhưng mà không trực tiếp làm, giao cái đó qua cho Tôn giả Pháp Loa, ngài phân phát cho dân. Tháng 8 năm Mậu Ngọ niên hiệu Đại Khánh thứ 5, 1318, vua ra chiếu mời Tôn giả Phổ Tuệ đến Am Thường Lạc ở Thiên Trường giảng truyền Đăng Lục. Qua tháng 12 lại giảng tiếp Đạo Lục. Đó là những cái thời mà nhà vua thỉnh ngài Pháp Loa về Kinh Đô giảng kinh, giảng ngữ lục cho vua và bá quan nghe. Năm Kỷ Mùi 1319, Cát Lộ đói kém, vua xuất vàng bạc trong kho riêng giao Tôn giả ban cho những người nghèo đói. Đó, thì làm cái việc cứu trợ thì nhà vua giao cho Tôn giả làm hết. Vua có viết thư trình kiến giải với ngài Phổ Tuệ như sau: đệ tử chợt nghe tôn thể không khỏe, kính sai trung sứ đến hỏi thăm tin tức. Nhân đó được thư thầy đáp lại, hỏi đến chỗ thấy thế nào, lòng thẹn sợ chẳng biết nói lên làm sao, tạm mượn ngoài bút để tỏ bài, kính trình lên cho thầy. Hầu mở rộng tâm nghe đạo, xem có thật đúng chăng, lấy đó nêu vài chỗ hướng về, khiến cho trăm năm về sau nghĩ nhớ lẽ này, hằng làm của báo cho thân. Đây là khi ngài Pháp Loa bệnh thì vua Âm Tông có sai trung sứ đến hỏi thăm. Nhân hỏi thăm bệnh thì ngài Pháp La mới hỏi đến cái chỗ thấy biết của vua Âm Tông như thế nào, tức là đối với thiền vua Âm Tông nhận thức ra sao. Nghe hỏi tới chỗ đó thì ông sợ, ông thẹn, thấy rằng không biết mình có đến đâu chưa. Nhưng bây giờ tạm mượn bút để mà ghi lại đôi chút gửi trình lên thầy. Thì trong cái bài tụng, thầy tụng gửi cho ngài anh Tông, gửi cho ngài Pháp Loa, bên chữ Hán: chủng chủng hư ngụy, vô pháp khả đắc, bệnh nhãn không qua, vọng phân nam bắc, giả bất tạo ác, giả bất tu thiện, thùy lai đã miên, cơ lai khiết phạn, tùng tha nhiễu nhiễu, nhậm nhĩ phân phân, nguyên lai y tiền thái vũ chủ nhân. Đó là bên chữ Phạn, ở chữ Hán. Bây giờ chữ Việt: mỗi mỗi hư dối, không pháp thật được, mắc bệnh sanh qua, vọng chia nam bắc, cũng không làm dữ, cũng chẳng tu lành, mệt thì liền ngủ, đói lại ăn cơm, mặt kẻ rối rít, mặt người lăng xăng, xưa nay như cũ, làm chủ hoàn cầu. Thì như vậy cái bài kệ để trình với ngài Pháp Loa, cái bài kệ này chúng ta đọc mới thấy ngài nói rằng mỗi mỗi hư dối, tức là tất cả các cái pháp hiện thấy đây, pháp nào cũng là hư dối hết, không có thiệt. Tại sao nó hư dối? Bởi vì đó là duyên hợp, giả tạm, không có một pháp thiệt, cho nên nó mỗi mỗi hư dối. Không pháp thật được, tức là không có một pháp nào là thật hết. Mắc bệnh sanh qua, vọng chia nam bắc, cái chỗ là không một pháp được thì chỗ đó chấm. Thứ hai câu: mắc bệnh sanh qua, vọng chia nam bắc, chẳng qua là chúng ta là kẻ bệnh mắt, cho nên nhìn vào hư không trong lúc trời nắng thấy nhiều có cái bóng hoa đốm. Hoa đốm tức là cái chớp chớp tròn 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 đó, gọi là hoa đốm. Như vậy nhìn ra trời nắng trong không gian, những cái chỗ mà nắng thì thấy có hoa đốm lăng xăng. Thì hoa đốm đó tại sao có? Là tại vì con mắc bệnh, phải không? Bởi vì con mắc bệnh cho nên mới thấy hoa đốm. Chứ nếu con mắt không bệnh thì tức là không có thấy hoa đốm. Như vậy thì hoa đốm chỉ có khi nào con mắc bệnh. Cũng như vậy, chúng ta vì cái tâm hư dối cho nên mới có phân chia: đây là nam, kia là bắc, đây là đông, kia là tây, vân vân. Như vậy thì cái phân chia đó là do cái tâm hư vọng mà chia, chớ các pháp nơi nguyên thể thì không có hai. Bởi vậy cho nên phân chia đó là cái mê lầm của chúng sinh. Cũng không làm dữ, cũng chẳng làm lành, nè, chấm, chỉ chẳng làm lành là chấm. Không làm dữ, cũng chẳng làm tu lành. Tại sao vậy? Luôn luôn người tu thì gọi là bỏ dữ làm lành, phải không? Bỏ dữ tức là những cái điều dữ mình phải bỏ, và phải tu những cái pháp lành, như là từ bi, là bố thí, là làm lợi ích cho mọi người. Nhưng tại sao ở đây nói cũng không làm dữ, cũng chẳng tu lành? Nếu không làm dữ chẳng tu làm như vậy có tu cái gì? Có tu không? Không làm dữ là một việc, còn chẳng tu làm thì cũng một việc, nhưng mà hai việc đó, không làm dữ và chẳng tu làm, đều là không hết, phải không? Chẳng làm dữ thì không, mà chẳng tu làm cũng không luôn. Như vậy đối với cái lành, đối với cái dữ, mình không có làm dữ và cũng không có tu làm. Nói cách khác, thiện ác đều không có bệnh tâm. Tâm chúng ta bởi chạy theo tốt, làm dữ thì không, mà chẳng tu lành cũng không luôn. Như vậy đối với cái lành, đối với cái dữ, mình không có làm dữ và cũng không có tu lành. Nói cách khác, thiện ác đều không có bệnh tâm. Tâm chúng ta bởi chạy theo tốt xấu thiện ác hay dở vân vân mà nó thành nó chia đôi, mà cái chia đôi đó là từ cái mê lầm, cái vọng tưởng mà ra. Chứ nếu chúng ta dừng được cái chia đôi đó, không mắc kẹt làm, không mắc kẹt giữ, không mắc kẹt tất cả cái đối đãi, thì lúc đó là cái tâm chân thật. Cho nên ở đây mới nói cũng không làm giữ, cũng chẳng tu làm. Mấy câu này thì người mới tu nghe nó rắc rối lắm. Như vậy thì dạy con tu làm sao? Không cho làm giữ thì được rồi, nhưng mà không tu làm nữa thì làm sao? Bây giờ làm gì? Thì nếu người Phật tử có cái thắc mắc như vậy thì chỉ còn một câu nói: không làm giữ, chẳng tu lành, nhưng mà chúng ta chừa bỏ hết vọng tưởng đi, phải không? Bỏ vọng tưởng có tu không? Tu cái gì? Tu là sửa, mà vọng tưởng lên mình không nhận nữa thôi, có sửa gì? Tức là cái cây cong mình uống là cho ngay đó, đó là sửa, phải không? Cái gì hư xấu mình sửa thành tốt, đó là sửa. Thì cái nghĩa tu thường là cái nghĩa sửa, mà sửa thì có hình có tướng, mình sửa cái dở thành cái hay, cái xấu thành cái tốt. Nhưng với cái tâm vọng tưởng của mình, nó là vọng, là giả rồi, thấy nó thì bỏ thôi chứ có sửa gì. Mà không sửa gì thì tu làm sao? Có tu không? Nói dường như tu, không tu gì hết. Bởi vậy cho nên cái người biết tu, mà nhất là tu thiền, thấy như là không tu mà tu rất kỹ. Bởi vì cái tâm vọng tưởng của mình á, nó là hư dối. Nhưng mà trong cái lời của Ngài Khuê Phong Tâm Mật nói: thể không mà thành sự. Thể của nó là rỗng, mà nếu theo nó thì thành việc. Bây giờ tôi nói ví dụ như quý vị đang ngồi bình tĩnh ở trong thiền viện, rồi khởi cái niệm muốn về thăm nhà. Vừa khởi cái niệm muốn về thăm nhà rồi cái bỏ liền thì nó hết trơn, phải không? Nhưng mà nếu khởi cái niệm muốn về thăm nhà cái rồi cái nuôi nó theo nó, về thăm để làm gì nè, bao giờ đang sao nè, mẹ giờ đang sao nè, nghĩ một hồi cái nhất định đứng dậy đi xin phép đi về thăm. Như vậy thì cái thể là thể không, mà mình theo nó hồi cái thì thành sự, thăm xin phép thăm cái được cho về cái sách quá về, thì đó thành sự chưa? Như vậy cái ý niệm thể tánh nó là không, mà nếu mình theo nó thì nó biến thành là sự thật, có phải vậy không? Còn nếu vừa giấy niệm cái mình nói vọng tưởng bỏ cái hết trơn thì ngồi y nguyên tại chỗ, không có cái gì gọi là phiền hà hết. Còn vừa theo nó cái nó dẫn đi một dọc cái rồi nó thành chuyện đó. Thì cho nên ngài phê phong thể không mà thành sự chỗ đó đó. Bởi vậy cho nên tất cả niệm nó là hư dối, nó hư dối, nếu mình biết nó hư dối đừng theo nó thì không có cái tạo nghiệp, còn vừa theo nó là đó là tạo nghiệp. Nghiệp làm có, nghiệp giữ có. Như vậy thì khởi niệm mà chạy theo là tạo nghiệp, khởi nghiệp niệm mà buông lặng đi thì dừng nghiệp. Mà dừng nghiệp thì sẽ làm sao? Dừng nó riết rồi nó hết, còn chạy theo riết nó tùm lum. Vậy chứ gì, phải không? Như vậy thì quý vị thấy mình biết niệm khởi ngay chỗ đó mà mình dừng nó là mình diệt nghiệp từ trong trứng nước. Còn nếu mà mình chạy theo nó, đó là mình tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì không lường nổi, nghiệp tốt, nghiệp xấu, nghiệp lành, nghiệp dữ đủ thứ. Như vậy thì chúng ta tu thiền thấy như không tu gì hết. Bởi vì niệm giấy lên cái biết buồn không theo, thì người đời thấy ông nó không có làm lành, ông không có tạo phước gì hết trơn, phải không? Bởi vì mình không có làm cái gì ra ngoài, ai biết mình tu. Nhưng mà chính cái tu này là cái gốc để dừng hết nghiệp. Mà nếu nghiệp lặng hoàn toàn thì nghiệp còn thì dẫn đi trong luân hồi lục đạo. Còn nếu nghiệp hết thì dẫn mình đi đâu? Cái gì dẫn? Nghiệp hết thì còn cái gì dẫn? Mà không có cái gì dẫn thì lúc đó làm sao? Là giải thoát sinh tử. Như vậy thì cái trọng tâm tu hành nó rõ như ban ngày, chứ nó không có phải như người ta nói rằng nhà thiền nói khó hiểu. Thật, nếu mà cứ đọc mấy chữ cũng không làm giữ, cũng không tu làm đó, thì họ rất rất là khó hiểu. Bây giờ tu cái gì? Không làm giữ, không tu làm, nhưng mà đừng giấy niệm để rồi chạy theo nó. Nghĩa là niệm khởi liền dừng, không chạy theo. Đó, nói không tu mà tu, mà tu mà không tu. Nhưng cái từ thật là điếc lỗ tai. Không tu mà tu, bởi vì có làm cái gì cho ai đâu mà nói là tu. Nhưng mà mình dừng hết cái nghiệp thì không tu là gì? Như vậy thì cái tu là tu ngay cái chỗ manh nha khởi niệm đó, chứ không phải tu đợi có. Làm ác, làm lành, ví dụ làm ác rồi bây giờ thức tỉnh mới bỏ cái ác làm lành, đó gọi là bỏ giữ tu thiện, phải không? Cậu này ngay cái manh nha đó mình đã dẹp rồi thì còn cái gì nữa mà bỏ, còn cái gì nữa mà làm? Đó, đó là cái chỗ kỳ đặc của cái người tu thiền. Hiểu vậy thì mới hiểu được mấy câu này. Mệt thì liền ngủ, đói lại ăn cơm. Thông thả quá, phải không? Mệt thì ngủ, đói thì ăn. Tại sao mà nhàn quá vậy? Bởi vì có một niệm thì buông, không có làm chuyện gì khác. Người buông niệm, mà buông niệm thì đâu có chuyện gì gọi là mắc. Ví dụ người tu mà tụng kinh, trì chú, niệm Phật thì nó giờ này tôi mắc tụng kinh, phải không? Giờ kia tôi mắc trì chú, giờ nọ tôi mắc niệm Phật. Còn này giờ nào cũng như giờ nào, niệm giấy lên thì buông, buông thôi. Thì cứ vậy bình thường vậy thì thôi, đói thì ăn cơm, mệt thì nằm ngủ, chứ có chuyện gì khác. Đâu có bận tụng kinh, đâu có bận trì chú, đâu có bận niệm Phật, mà lúc nào cũng thấy tình niệm của mình. Như vậy thì thấy tình niệm để dừng, và tụng kinh để dừng, trì chú để dừng, niệm Phật để dừng niệm, thì hai bên nó khác nhiều ít. Nếu người bàn quan nhìn vào một người đây, người ta cần mẫn tụng bộ kinh này qua bộ kinh kia, tụng liên tục, còn một người đi tới đi lui thảnh thơi không thấy làm gì hết, thì họ đánh giá ai tu nhiều ai tu ít. Ai tu nhiều? cái người mà siêng năng tụng kinh từ sáng tới chiều là tu nhiều, còn người mà đi tới đi lui không thấy làm gì hết, tức là không có tu, phải không? Nhưng mà nói không tu mà vừa khởi niệm giấy nghĩ là liền buông. Mà liền buông thì niệm nó không còn. Còn bữa nay nhờ tụng kinh mới dừng niệm, nhưng có khi vừa tụng mà vừa nghĩ nữa chứ, có không? Thí nghiệm mấy chú tối tụng Bát Nhã đó, tụng mà có nghĩ không? Có khi nào tụng mà từ khi bắt đầu tụng cho tới là tự quy y ra mà không có một cái nghĩ nào khác, khác hơn là bài kinh, có không? Có không? nói thẳng chứ đừng có sợ sệt. Như vậy thì tuy rằng miệng tụng mà rồi cái ý nó cũng còn du lịch, chứ nó chưa chịu dừng, phải không? Còn cái kia mình không tụng, nhưng mà mình nhìn từng cái niệm khởi để mà bóp chết khi nó khởi, thì như vậy thấy như tu đơn giản mà thật là nó khích khao, nó tế nhị. Nhìn bên ngoài rất là nhàn, nhưng mà cái công phu nó rất là vi tế, chứ nó không phải là nhàn. Nếu người thực tình luôn luôn tu như vậy thì rất là miên mật, chứ không phải là nhàn. Cho nên cái từ của nhà thiền dùng cái từ miên mật thôi, chứ không phải nói là siêng năng, phải không? Siêng tụng kinh, siêng trì chú là siêng năng. Vì gì? Phải lại, phải quỳ, phải tụng. Còn là chỉ miên mật, làm sao mà nó khích khao? Khích khao đừng có hở, đừng có trống. Quý vị nhớ, hở là sao, trống là sao? Niệm giấy lên mà để cho nó chạy đó là hở rồi đó. Hở cho nó có chỗ nó chen ra. Còn trống là nghĩa là nó giấy lên nó quậy mà không có thấy gì nó hết đó. Đó là trống lỏng, không có gì hết. Mình phải làm sao miên mật, tức là khít khao, không có một kẻ hở để cho nó giấy lên, thì đó là miên mật. Cho nên nói người tu thiền luôn luôn phải miên mật. Miên mật là như vậy đó, chứ không phải miên mật là cái mặt quạo đeo ngó xuống. Thấy không? Có người nó miên mật cái đi dòng xuống mặt quạo đeo, thì đó là miên mật cái dáng, chứ không phải miên mật cái nội tâm. Nội tâm mình dầu ngó trời ngó mây mà vừa có niệm là đã chặn đứng ngay đó rồi, không cho nó chen, không cho nó thoát khỏi, thì đó là miên mật. Đó là những cái chỗ thiết yếu của người tu. Như vậy nói mệt thì liền ngủ, đói lại ăn cơm. Nghe nó rất là tầm thường, rất là đơn giản, nhưng mà nó hết sức là quan trọng. Mặt kẻ rối rít, mặt người lăng xăng. Người ta rối rít, chữ lăng xăng nó chấm. Người ta rối rít, người ta lăng xăng mặt họ, hoặc họ nói cái này, họ làm cái kia, đủ thứ rối rắm, mà mình vẫn thảnh thơi, nhàn hạ, nội tâm an ổn, thì đó là mặt kẻ rối rít, mặt người lăng xăng. Xưa nay như cũ, làm chủ hoàn cầu. Xưa nay như cũ nghĩa là trước bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, và nay và hiện giờ là hiện giờ đều như vậy, không có đổi thay, không có cái gì lạ, chỉ một tâm thanh tịnh đó thôi. Cho nên nói xưa nay như cũ, mà chính cái tâm thanh tịnh đó là thể của vạn vật, của muôn loài, cho nên làm chủ hoàn cầu. Đó là cái thấy của vua Trần Anh Tông. Thì quý vị ở đây tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi, có dám trình được mấy câu kệ vậy không? Được không? Có một khó, phải không? Như vậy để mới thấy, để thấy rằng một ông vua mà nhìn thấy cái chỗ tu hành nó đến nơi đến chốn như vậy thật là hiếm. Ngài Phổ Tuệ thầm hứa nhận, cho nên tôn giả Pháp Loa đọc cái bài kệ này thì thầm nhận được, ông này được đó, Đó là cái tinh thần truyền đăng. Vua lại gửi tôn giả bài thi. Bài thi chữ Hán: Quyển khu ti kiên. Chữ kiên này tôi nghi là in sai, mà phải là chữ tạm. Đúng là đọc chữ tạm mới đủ ý nghĩa. Quyển thân quyển khu tuy tạm, bất túc ưu khách văn tụ tán, thủy phù bào ích lai Phật pháp nguy như lũ, độc đối hàng đăng ám lệ lưu. Dịch: thân quyển tuy tạm đáng lo đâu, làng mây tan hợp vọt nước sao, nhớ kìa Phật pháp như tơ mảnh, riêng đối đèn khuya tuôn lệ trào. Đọc bài kệ này mình mới thấy một ông vua mà thương đạo, thương đạo hơn là một ông thầy tu. Nghĩa là đối cái thanh quyển này tuy thấy nó tạm, thấy nó là tạm bợ, tuy thấy nó là tạm bợ nhưng mà không có đáng lo. Tại sao không đáng lo? Bởi vì nó như làng mây tan rồi hợp, như bọt nước ở trên mặt sông mặt biển, chỉ như làng mây nó tan hợp như bọt nước ở trên mặt sông mặt biển, nên chỉ cần một lượng sóng dập cái tan nát, nó không có cái gì mà phải lo phải sợ hết. Đó là cái nhìn của ông vua. Ông nhìn thấy thân là quyển quá, là tạm bợ, nó còn đó rồi mất đó, hợp đó rồi tan đó, không có gì đáng bận tâm. Mà cái chỗ đáng bận tâm nhất là: nhớ kìa Phật pháp như tơ mảnh, riêng đối đèn khuya tuôn lệ trào. Nhớ đến Phật pháp nó suy đồi, nó yếu đuối, làm cho ngài buồn bã. Như Phật pháp nó suy đồi, nó kém yếu, giống như một sợi tơ mành, không biết nó sẽ đứt lúc nào. Như vậy thì đến đời vua Trần Anh Tông, Phật pháp đã suy kém. Mà lý do suy kém chúng ta biết tại sao? Bởi vì đời vua Trần Nhân Tông là ngài đi tu, từ một ông vua đi tu, cho nên đối với giới tăng sĩ được mọi người cung kính tôn trọng. Vì vua mà đi tu thì cái người tu là người đáng kính đáng quý. Rồi có một số người lợi dụng nhờ đi tu để trốn sâu lậu thế, nhờ đi tu để cho cuộc sống được ấm no, cái thì họ lợi dụng, họ vào chùa tu quá đông. Mà vào chùa tu quá đông thì cái tệ của những người không chân chánh nó làm cho Phật pháp suy đồi. 100 ông thầy mà hết 80 ông lôi thôi, còn 20 ông thì yếu đuối quá, giống như là sợ tơ mành rồi. Bởi vậy cho nên đến vua Trần Nhân Tông, ngài nhìn lại, ông nhìn lại, ông thấy rằng Phật pháp đang chiều đi xuống, đang bị suy đồi. Mà thân ông không đáng kể, ông chỉ kể Phật pháp suy đồi, đó là cái nỗi đau buồn nhất của đời ông. Cho nên riêng đối đèn khuya tuôn lệ trào, nghĩa là ngồi nhìn ngọn đèn nhớ đến Phật pháp mà rơi lệ. Bây giờ chúng ta có rơi lệ không? người tu xuất gia ở trong chùa mà nghe những cái dở, nghe những cái khuyết điểm của trong đạo, chúng ta có buồn, buồn thấm thiết như nhà vua không? Hay là nghe rồi cười thôi? Nói ông Tăng A đi tu lậu bị bắt, đọc báo từ đó thì sao? Cười hề hề thôi, thấy không? Không có buồn, không có thấm gì hết. Còn ngài vì thương Phật pháp, cho nên một hiện tượng nào làm cho Phật pháp suy đồi là một cái hiện tượng nó làm cho ngài đau đớn, ngài xót xa. Cho nên đối với thân mình không đáng kể, mà đáng kể chỉ là Phật pháp. Còn thịnh hay là suy, mà chính cái suy đó làm cho ngài đau đớn vô cùng. Như vậy chúng ta mới thấy một ông vua mà thương đạo đến mức này thì rất là hiếm có. Nhìn đi nhìn lại ở hai mặt, mặt thấy đạo và cái mặt thương đạo của nhà vua, đối với chúng ta so lại thì mình sao? Thấy đạo thì cũng không bằng, mà thương đạo thì cũng rất ít, phải không? Bởi vậy cho nên mình quá là dở, quá là kém. Một ông vua như ngài thật là hiếm có đó. Cho nên mới nói cái câu cho thấy lòng hộ pháp của vua chí thiết như thế. Chí thiết chứ không phải chí chí nghiệp, chí khiết, chí thiết. Năm Canh Thân, niên hiệu Đại Khánh thứ 7, 1320, vua bệnh, ra chiếu mời Phổ Tuệ, tôn giả Phổ Tuệ đến gặp và hỏi: Bồ Tát làm những hạnh nghiệp, chữ nghiệp nha, làm những hạnh nghiệp gì để vào lại trần lao độ thoát cho chúng sanh? Bồ Tát làm những hạnh nghiệp gì để vào lại trần lao độ thoát chúng sanh? Câu hỏi này là một câu hỏi đúng là cái người thọ giới Bồ Tát. Ông hỏi rằng Bồ Tát phải làm những hạnh nghiệp gì để vào lại trần lao độ thoát chúng sanh, chứ không phải làm hạnh nghiệp gì để giải thoát sinh tử, phải không? Không hỏi hạnh nghiệp gì để giải thoát sinh tử, mà hạnh nghiệp gì để được trở lại trần lao để độ thoát chúng sinh. Đó là một câu hỏi thực là phi thường. Phổ Tuệ đáp: Người xưa sau khi được chánh kiến rồi, hàng ngày nhồi thành một mảnh, nên hay lấy sanh tử làm nơi du hí, qua lại chẳng ngại, thân tùy theo ý sanh, tùy chỗ tạm gá. Kinh Viên Giác nói: Bồ Tát trở lại trần lao chẳng phải do ái làm gốc. Thì như vậy cái ông thầy ông mới dạy: Người xưa sau khi được chánh kiến rồi, được chánh kiến rồi là được cái gì? Tức là ngộ được cái đạo lý rồi, tức là cái thấy đúng. Thì hàng ngày nhồi thành một mảnh, tức là những cái tâm phân tán lăng xăng đó nhồi thành một mảnh, một khối, không còn lăng xăng, không còn phân tán nữa, nên hay lấy sanh tử làm nơi du hí. Sanh tử làm nơi du hí nghĩa là sao? Lấy cái sự chết sống qua lại ở trong sanh tử để làm cái vui chơi, vui đùa. Cho nên gọi là du hí tam muội đó, cái vui đùa bằng cách qua lại trong sanh tử. Đó là cái chỗ mà nhiều người họ phê bình người tu thiền. Nhất là sau này có một số vị họ dẫn chứng nói các thiền sư tu thiền chết rồi chưa được giải thoát. phải không? Mà có dẫn chứng không? Dẫn chứng thiền sư này, thiền sư kia ở Trung Hoa chết rồi còn trở lại, vân vân. Thì phê bình rằng như vậy, tu thiền là không được giải thoát. Mà không được giải thoát là dở, phải không? Đó. Cho nên ở đây tôi nêu lên cho quý vị hiểu cho tường tận. Người tu có hai quan niệm. Nếu mình tu theo cái tinh thần nguyên thủy thì lấy giải thoát làm gốc, làm mục đích. Giải thoát sinh tử là mục đích. Bởi vậy cho nên luôn luôn dùng những chữ sanh tử sự đại vô thường tấn tốc, phải không? Sanh tử là việc lớn phải giải quyết nữa, cái vô thường nó mau chóng lắm. Như vậy thì phải gấp gấp lo giải quyết sanh tử, vì mục đích là giải thoát. Mục đích giải thoát cho nên phải gấp gấp giải quyết sao cho hết nghiệp, dứt phiền não để giải thoát sinh tử. Còn thiền sư hay là các vị tu hạnh Bồ Tát thì lấy cái gì là mục đích? Giác ngộ là mục đích. Nghĩa là mình phải giác ngộ. Miễn giác ngộ thì ở đâu cũng tốt hết. Cho nên Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch nghĩa là hữu tình giác hay là giác hữu tình, là một chúng sinh giác ngộ và làm giác ngộ cho chúng sinh. Đó là hạnh nguyện của Bồ Tát. Mà mình giác và làm cho người giác ngộ thì nếu mình giải thoát rồi thì làm được việc đó không? Hết sanh tử rồi thì làm sao? Thì cái nguyện của mình không tròn. Bởi vậy cho nên với cái tâm niệm của Bồ Tát thì lấy cái giác ngộ làm gốc. Đó, ở đây dùng từ gọi là chánh kiến. Chánh kiến là nhồi thành một mảnh, rồi lấy sanh tử làm nơi du hí, đi qua lại đùa chơi trong sanh tử. Vì vậy mà có cái từ gọi là gì? Du hí tam muội, chánh định ở trong cái chánh định, đùa chơi trong sanh tử. Chánh định với ngồi yên lặng, chánh định ngồi yên lặng và chánh đùa định đùa chơi trong sanh tử, cái nào quý vị thích hơn? Cái nào thích hơn? Chánh định đùa chơi trong sanh tử, cái chánh định mà ngồi yên lặng trong một gốc cây hay là trên một đỉnh núi thì cái nào thích hơn? Thì chắc rằng người mà nặng về lòng từ bi thì thích chánh định mà qua lại trong sanh tử, du hí trong sanh tử. Còn người mà thích giác ngộ, muốn giải thoát sanh tử thì thích chánh định ở trong dưới cội cây, ở trên đỉnh núi, không còn có cái gì bận lòng nữa hết. Như vậy thì chúng ta phải biết rõ cái vị trí mình đang tu đây là thuộc về cái nào. Hết sanh tử rồi thì làm sao? Thì cái nguyện của mình không tròn. Bởi vậy cho nên với cái tâm niệm của Bồ Tát thì lấy cái giác ngộ làm gốc. Đó, ở đây dùng từ gọi là chánh kiến. Chánh kiến là nhồi thành một mảnh, rồi lấy sanh tử làm nơi du hí, đi qua lại đùa chơi trong sanh tử. Vì vậy mà có cái từ gọi là gì? Du hí tam muội, chánh định ở trong cái chánh định, đùa chơi trong sanh tử. Chánh định như ngồi yên lặng, chánh định ngồi yên lặng và chánh đùa định đùa chơi trong sanh tử, cái nào quý vị thích hơn? Cái nào thích hơn? Chánh định đùa chơi trong sanh tử, cái chánh định mà ngồi yên lặng trong một gốc cây hay là trên một đỉnh núi thì cái nào thích hơn? Thì chắc rằng người mà nặng về lòng từ bi thì thích chánh định mà qua lại trong sanh tử, du hí trong sinh tử. Còn người mà thích giác ngộ, muốn giải thoát sinh tử thì thích chánh định ở trong dưới cội cây hay trên đỉnh núi, không còn có cái gì bận lòng nữa hết. Như vậy thì chúng ta phải biết rõ cái vị trí mình đang tu đây là thuộc về cái nào, chứ đừng để người ta phê bình cái mình quán. À, như vậy mình tu đây thật rồi, người ta tu là phải giải thoát sinh tử, mà mình tu cứ trở đi trở lại hoài thì mình chưa giải thoát. Chưa giải thoát thì trúng chưa, tức là trật. Như vậy cái quản là cho rồi, chớ giới không biết tu sao cho trúng. Tại vì cái lấy sinh tử làm chỗ đùa chơi. Bởi vì mình đã giác ngộ rồi thì thân này, cảnh này chỉ là tạm bợ, là huyễn quá. Biết là tạm bợ huyễn quá thì mình có gặp có đến thì cũng đi trong huyễn quá. Huyễn quá là có phải đùa chơi không? Như vậy là chỉ là đùa chơi. Tuy đùa chơi mà tâm không có dính, không có kẹt, không có mắc miếu một cái gì hết. Đó, như vậy cho nên đây mới dẫn Bồ Tát trở lại trần lao, chẳng phải do ái làm gốc, phàm phu mà phải bị luân hồi sinh tử là do cái ái. Một là ái thân, hai là ái những cái cảnh, những cái người đó, những người mình thân thuộc, cái cảnh mình thích. Cho nên vì ái thân, ái người, ái cảnh mà mình trở lại sinh tử để đền trả cho nhau. Còn ở đây Bồ Tát đi ra đi vào trong sinh tử mà chỉ vì cái nguyện, từ cái tâm từ bi khởi cái nguyện đi vào sinh tử để giác ngộ chúng sinh. Thì cái nguyện đó, đó là cái nguyện đi vào sinh tử để độ thoát chúng sinh, để làm cho chúng sinh được giác ngộ. Từ cái nguyện đó mà đi, nếu ái thì bị nghiệp dẫn, còn nếu nguyện thì đi tự do. Cho nên vào trong qua lại đều tự do tự tại, không mắc kẹt với cái vui buồn của cái cuộc đời. Vì vậy mà nói là tự do đi trong sanh tử. Như vậy thì quý vị có xác định được cái vị trí của mình hiện giờ chưa? Thì sao? Một đời này giải thoát sinh tử phải chưa? Hay là sao? Nếu ai nói một đời này sẽ giải thoát sinh tử thì buồn lắm rồi đó. Vì đó sẽ không bao giờ mãn nguyện. Cái đường lối này là cái đường lối đi vào sinh tử đùa chơi. Đường này là đi vào sinh tử đùa chơi chứ không có giải thoát sinh tử. Vì sao? Vì khi mà mình giác ngộ, biết được cái thể chân thật của chính mình rồi thì tất cả cuộc đời lục đạo luân hồi chỉ là cái cảnh giả tạm, ảo quá, không có gì thật. Cho nên qua lại đó cũng như là đùa chơi, cốt đánh thức cho mọi người được tỉnh giác, chứ không có sợ, có trốn. Như vậy chúng ta mới thông cảm được cái câu của Thiền Sư Từ Minh nói: sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Phải không? Mùa đông mà đắp chăn thích không? Mùa hè nực mà cởi áo thích không? Thành ra như vậy sanh tử đều vui hết trơn, không có buồn, không có sợ. Cho nên chúng ta nhìn qua mấy cái này rồi, trở lại cái ý nghĩa sanh tử sự đại, mình thấy nó có cái mâu thuẫn, phải không? Có mâu thuẫn lạ. Nếu mà mình không có nắm vững được hai cái quan niệm của Thanh Văn và của Bồ Tát thì mình không hiểu, mình đâm nó nghi ngờ. Bây giờ mình hiểu rõ, vì Thanh Văn lấy giải thoát làm trên, là mục đích, cho nên dứt sinh tử là cái chỗ tối cần thiết. Còn Bồ Tát lấy cái giác ngộ làm trọng tâm, mà giác ngộ thì phải do lòng từ bi nó thúc đẩy đi làm lợi ích cho chúng sinh, làm cho mọi chúng sinh được giác ngộ. Đó là cái thiết yếu. Vì vậy mà mới nghe Bồ Tát Địa Tạng, ngài nguyện sao? Nếu mà địa ngục chưa không mà chưa thành Phật, như vậy thì mới thấy cái nguyện của các vị Bồ Tát nó kỳ đặc. Chứ còn không thì mình không hiểu nổi. Mà nhất là mình tu lơ mơ về, nghe nói chừng nào địa ngục trống rỗng mình mới thành Phật, thì quý vị tưởng chừng nào mình thành Phật? Chắc không có bao giờ thành Phật, phải không? Không có ngày nào thành Phật hết. Bởi vì biết chừng nào địa ngục trống rỗng. Như vậy để chúng ta thấy rằng cái tinh thần của Bồ Tát là tinh thần giác ngộ tất cả chúng sinh. Mà mình giác ngộ, khi mình đã giác rồi thì tuy chưa thành Phật chứ mà cũng đã ở trong cái dòng họ Phật rồi, phải không? Cái giác ngộ thì đó là Bồ Tát. Mà Bồ Tát tức là đợi giác tha viên mãn nữa thì thành Phật cái gì? Thì bây giờ người tu về cái hạnh này là cái người phải giác ngộ. Bởi vậy trong khi chúng ta tu, chúng ta phải nghiền ngẫm, rồi phải thiền định để nhận ra được cái thể chân thật. Mà nhận được thể chân thật đó là chánh kiến. Rồi từ đó mình ráng, mình nhồi thành một mảnh, đó là dẹp hết những cái tập khí. Tập khí thì nó vẫn chạy ngược chạy xuôi. Bây giờ mình nhồi thành một mảnh, tức là một khối, thì cái tập khí không còn nữa. Như vậy thì ngộ được cái chân thật và nhồi tập khí thành một khối, thì chừng đó đi trong sanh tử là đi trong cái đùa chơi, chứ không có buồn, không có sợ, không có khổ sở gì nữa. Đó là cái trách nhiệm. Qua lại chẳng ngại, thân tùy theo ý sanh. Thân tùy theo ý sanh nghĩa là lúc đó mình khởi ý, ý tức là ý nguyện, khởi ý nguyện sanh vào trong cái cõi trời thì liền đến cõi trời. Khởi ý nguyện sanh vào nhân gian thì liền đến nhân gian. Thí dụ như mình bây giờ có ai thích qua bên Tây Phương, khởi ý niệm sanh về Tây Phương thì qua Tây Phương độ, phải không? Còn ai muốn qua Đông Phương thì qua Đông Phương độ. Nghĩa là không phải nghiệp dẫn mà do ý niệm. Ý niệm tức là ý nguyện của mình, giấy muốn đến đâu thì nó đến đó. Đó khác với cái nghiệp dẫn. Nghiệp dẫn thì chỗ đó mình muốn không gì nó cũng đẩy mình vô đó, chạy không được, trốn không được, thì gọi đó là nghiệp dẫn. Còn này ý niệm, ý nguyện của mình thì ý mình muốn tới đâu thì nó liền tới đó. Cho nên gọi là ý sanh thân. Từ cái ý nguyện mà cái thân sanh ở trong các cái cõi đó. Như vậy